Phần 2. Sơ lược về liệu pháp ý nghĩa. Sau khi tìm hiểu cuốn tự truyện ngắn của tôi, các độc giả thường yêu cầu giải thích đầy đủ và trực tiếp hơn về chủ trương điều trị của tôi. Chính vì thế, tôi đã đưa một phần ngắn về liệu pháp ý nghĩa vào trong bản gốc của cuốn From Dead Camp to Existent Theorist, từ trại tập trung tử thần cho đến học thuyết sinh tồn. Nhưng điều đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc. Mọi người lại hỏi tôi về phương pháp điều trị sâu hơn. Vì vậy, trong ấn phẩm hiện hành, tôi đã viết lại hoàn toàn và mở rộng câu chuyện của mình khá nhiều. Nhiệm vụ đó không dễ chút nào để chuyển tải đến bạn đọc tất cả nội dung tài liệu của một bộ sách dày hơn 20 tập bằng tiếng Đức trong giới hạn khuôn khổ của một tập sách nhỏ là một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi nhớ lại vị bác sĩ người Mỹ có lần đã đến văn phòng tôi ở Áo và hỏi: "Này tiến sĩ, anh có phải là một nhà phân tâm học không?" Tôi trả lời: "Tôi không hẳn là một nhà phân tâm học, hãy gọi tôi là chuyên gia điều trị tâm lý." Và rồi ông ấy tiếp tục hỏi: "Anh theo trường phái nào?" Tôi trả lời: "Đấy là học thuyết riêng của tôi, nó được gọi là liệu pháp ý nghĩa." "Anh có thể giải thích cho tôi một cách ngắn gọn về liệu pháp ý nghĩa được không?" ông ấy hỏi. "Ít ra thì đâu là sự khác biệt giữa phân tâm học với liệu pháp ý nghĩa?" Tôi trả lời: "Vâng, nhưng trước hết, anh có thể nói cho tôi nghe trong một câu xem anh nghĩ bản chất của phân tâm học là gì không?" Câu trả lời của anh ấy như sau: "Phân tâm học, bệnh nhân phải nằm trên một chiếc ghế dài và nói ra những điều mà họ không muốn nói đến." Ngay lập tức, tôi đã đáp lời anh ấy: "Vậy thì trong liệu pháp ý nghĩa, bệnh nhân vẫn ngồi thẳng lắng nghe những điều mà đôi khi họ rất không thích nghe." Dĩ nhiên, nhận xét trên chỉ mang tính hài hước và không phải là cách nhìn tổng quan về liệu pháp ý nghĩa. Tuy nhiên, điều quan trọng là liệu pháp ý nghĩa, khi so sánh với phân tâm học, là một phương pháp ít hồi tưởng về quá khứ và ít quán xét nội tâm hơn. Liệu pháp ý nghĩa tập trung hơn vào tương lai, tức là vào những ý nghĩa cuộc sống sẽ được bệnh nhân xây đắp trong tương lai. Liệu pháp ý nghĩa thực ra là một phương pháp phân tâm học nhưng tập trung vào ý nghĩa. Đồng thời, liệu pháp ý nghĩa không tập trung vào các hình mẫu và cơ chế phản hồi theo vòng lẩn quẩn, nguyên nhân chính khiến chứng rối loạn thần kinh gia tăng. Theo đó, tính vị kỷ trung tâm của người bị rối loạn thần kinh sẽ bị phá vỡ thay vì tiếp tục được nuôi dưỡng và củng cố. Trên đây chỉ là những tóm tắt cơ bản nhất về liệu pháp ý nghĩa, nhưng trong liệu pháp này, bệnh nhân thực sự đối mặt và thay đổi thái độ về ý nghĩa cuộc sống. Liệu pháp ý nghĩa còn giúp bệnh nhân vượt qua căn bệnh rối loạn thần kinh của mình. Hãy để tôi giải thích tại sao tôi đã lấy thuật ngữ liệu pháp ý nghĩa, logotherapy, để đặt tên cho học thuyết của mình. Logos là một từ trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là ý nghĩa. Liệu pháp ý nghĩa hay còn được một số tác giả gọi là trường phái thứ ba của Áo về tâm lý liệu pháp, tập trung vào ý nghĩa của sự hiện hữu của con người cũng như ý nghĩa của việc con người đi tìm lẽ sống của đời mình. Theo liệu pháp ý nghĩa, nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống chính là động lực thúc đẩy con người. Đó là lý do tại sao tôi đã nói khát khao lẽ sống trái ngược với nguyên tắc hạnh phúc, hay còn gọi là khát khao được thỏa mãn, mà phân tâm học của Freud thường dùng, và nó cũng trái ngược với khao khát quyền lực, hay cụm từ phấn đấu trở thành người xuất chúng mà tâm lý gia Andre đã sử dụng. Khát khao lẽ sống. Việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của con người là một động lực cơ bản, chứ không phải là một động lực duy lý thứ cấp theo bản năng. Ý nghĩa là mang tính duy nhất và mang dấu ấn đặc thù của cá nhân. Và chỉ như vậy, nó mới đáp ứng những tiêu chuẩn về ý nghĩa cuộc sống theo quan niệm của cá nhân đó. Có một vài tác giả cho rằng, ý nghĩa và giá trị của cuộc sống chẳng là gì khác ngoài các cơ chế phòng thủ, các hình thái phản ứng và sự thăng hoa. Nhưng đối với tôi sẽ không sống đơn thuần chỉ vì các cơ chế phòng thủ và cũng không muốn chết chỉ vì các hình thái phản ứng của mình. Tuy nhiên, con người có thể sống và thậm chí hy sinh vì lý tưởng và các giá trị của mình. Một cuộc khảo sát ý kiến công chúng đã được thực hiện nhiều năm trước ở Pháp. Kết quả cho thấy có 89% người thừa nhận rằng con người cần một điều gì đó để sống. Ngoài ra, 61% người cho rằng có một điều gì đó, một người nào đó trong cuộc đời mà họ sẵn sàng chết cho điều ấy hoặc cho người ấy. Tôi lặp lại khảo sát này trong phòng khám ở Vienna với các bệnh nhân và nhân viên trong viện. Và kết quả thực tế cũng giống như kết quả mà hàng ngàn người ở Pháp đã được khảo sát. Chỉ có 2% khác biệt. Một cuộc khảo sát khác được tiến hành với 7.948 sinh viên ở 48 trường đại học đã được các nhà khoa học xã hội của Đại học Johns Hopkins thực hiện. Báo cáo sơ bộ của họ là một phần trong nghiên cứu kéo dài 2 năm được Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia tài trợ. Khi được hỏi điều gì là quan trọng nhất ở hiện tại, có 16% sinh viên đã đánh dấu vào ô kiếm được nhiều tiền. 78% cho rằng mục tiêu đầu tiên của họ là tìm được mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Dĩ nhiên, cũng có một vài trường hợp mà con người quan tâm tới các giá trị nhằm che đậy những mâu thuẫn bên trong. Nếu vậy, đó chỉ là những trường hợp ngoài quy luật. Trong các trường hợp này, chúng ta đang thực sự đối mặt với các giá trị giả tạo và cần phải lột bỏ chúng. Tuy nhiên, việc này sẽ chấm dứt ngay khi người ấy phải đương đầu với những giá trị đích thực và chân chính của con người. Chẳng hạn như khát khao về một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu việc đó không dừng lại, điều duy nhất mà một chuyên gia tâm lý gỡ mặt nạ cần phải làm là lột bỏ động cơ tiềm ẩn của người đó, tức nhu cầu vô thức của người ấy trong việc xem nhẹ sự chân thật, hạ thấp những giá trị đích thực trong con người mình. Nỗi thất vọng về sự tồn tại. Khái niệm sự tồn tại có thể được phân làm 3 cấp độ. Một là bản thân sự tồn tại, ví dụ như cách thức sống, tồn tại cụ thể của con người. 2 là ý nghĩa của sự tồn tại. Và 3 là cố gắng tìm kiếm ý nghĩa thực sự trong sự tồn tại của bản thân, tức lẽ sống. Nỗi thất vọng về sự tồn tại cũng có thể dẫn đến những chứng rối loạn thần kinh. Với loại rối loạn này, liệu pháp ý nghĩa đã đưa ra khái niệm rối loạn tinh thần, ngược với rối loạn thần kinh theo nghĩa đen, ví dụ như bệnh tâm thần. Rối loạn tinh thần có nguồn gốc không phải từ tâm lý mà từ tâm trí về sự tồn tại của con người. Trong tiếng Hy Lạp, nọc có nghĩa là tâm trí. Đây là một thuật ngữ khác trong liệu pháp ý nghĩa, bao gồm bất cứ yếu tố nào gắn liền với nhân tố con người cụ thể. Rối loạn tinh thần. Tình trạng rối loạn tinh thần không xuất phát từ những xung đột về ý chí và bản năng, mà từ những mâu thuẫn trong các vấn đề về sự tồn tại. Trong số các vấn đề này, việc thất vọng về ý nghĩa cuộc sống chiếm tỷ trọng đáng kể. Rõ ràng, đối với các trường hợp rối loạn tinh thần, liệu pháp điều trị thích hợp và hiệu quả không chỉ là điều trị tâm lý nói chung mà còn là phương pháp điều trị từ bên trong, giúp bệnh nhân tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. Hãy để tôi đưa ra một ví dụ. Một nhà ngoại giao người Mỹ đến văn phòng tôi ở Áo để tiếp tục việc điều trị mà ông ấy đã bắt đầu 5 năm trước với một bác sĩ tâm lý ở New York. Theo thông lệ, tôi hỏi ông ấy lý do tại sao ông nghĩ mình cần phải điều trị và tại sao ông bắt đầu điều trị. Nguyên nhân là vì bệnh nhân bất mãn với công việc và cảm thấy khó mà tuân theo chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, nhà phân tích tâm lý trước đây cứ khuyên ông nên giảng hòa với cha của ông bởi vì chính phủ Mỹ cũng như cấp trên của ông chẳng khác gì hơn là hình ảnh của người cha đối với ông. Và vì thế, sự bất mãn của ông với công việc là do lòng căm ghét mà ông đã che giấu một cách vô thức đối với cha mình. Suốt quá trình trị liệu kéo dài 5 năm đó, các bác sĩ đã tìm cách thuyết phục ông chấp nhận lời giải thích của họ. Và kết quả là ông không thể nhìn thấy bản chất hiện trạng của mình, mà chỉ thấy một rừng những lý giải mang tính biểu tượng và hình ảnh. Sau nhiều cuộc nói chuyện với ông, tôi nhận thấy rằng, rõ ràng, công việc đã khiến ông thất vọng về sự tồn tại của bản thân. Và thực ra, ông mong muốn được làm một việc khác. Bởi vì không có lý do gì buộc ông phải tiếp tục công việc của mình, nên tôi khuyên ông chuyển việc. Và thực tế là ông đã gặt hái những kết quả đa phần tốt đẹp trong công việc mới này. Đã 5 năm trôi qua, và ông thông báo với tôi là hiện ông vẫn hài lòng với công việc ấy. Vì vậy, tôi không nghĩ đó là một bệnh nhân bị rối loạn tinh thần. Và đó cũng là lý do tại sao tôi nghĩ rằng ông ấy không cần phải điều trị tâm lý, thậm chí cũng chẳng cần đến liệu pháp ý nghĩa. Ông ấy không phải là một bệnh nhân, không phải xung đột nào cũng là chứng rối loạn tinh thần. Một số xung đột là bình thường và cho thấy một trạng thái khỏe mạnh. Như vậy, sự đau khổ không phải lúc nào cũng là một bệnh lý. Tuy nó thường được xem là một nguyên nhân của chứng rối loạn tinh thần, nỗi đau khổ cũng có thể đánh dấu một bước trưởng thành của con người, đặc biệt là khi nó có khả năng đưa con người vượt lên nỗi thất vọng về sự tồn tại của bản thân. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng tuyệt đối lên án những nghi ngờ cho rằng việc con người tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại là kết quả hay biểu hiện của một căn bệnh nào đó. Bản thân sự thất vọng về hiện trạng cuộc sống không phải là một căn bệnh hoặc biểu hiện của bệnh tật. Mối bận tâm hàng đầu của một người đang tuyệt vọng là tình trạng chán nản với sự tồn tại của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ mắc bệnh tâm thần. Rất có thể vì cho rằng tình trạng chán nản ấy là triệu chứng của bệnh tâm thần, nên nhiều bác sĩ đã dùng các loại thuốc an thần như một phương án giúp bệnh nhân chôn giấu sự thất vọng về cuộc sống. Trong khi đó, đúng ra, nhiệm vụ của bác sĩ là phải dẫn dắt bệnh nhân trưởng thành và phát triển qua những bất hạnh trong đời. Liệu pháp ý nghĩa có nhiệm vụ trợ giúp bệnh nhân tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của họ? Bởi vì liệu pháp ý nghĩa khiến người bệnh nhận ra được ý nghĩa bị che khuất trong sự tồn tại của mình. Cho nên, nó là một quá trình phân tích. Theo hướng tiếp cận này, liệu pháp ý nghĩa cũng có điểm giống với phân tâm học. Tuy nhiên, trong nỗ lực giúp bệnh nhân nhận thức được điều gì đó một lần nữa, liệu pháp ý nghĩa không giới hạn các hoạt động của nó với những sự việc mang tính bản năng bên trong vô thức của cá nhân, mà nó còn quan tâm đến thực trạng của sự tồn tại. Chẳng hạn như đáp ứng ý nghĩa sâu xa của sự tồn tại và khát khao lẽ sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, bất cứ phân tích nào, cho dù không tính đến yếu tố tinh thần trong quá trình trị liệu, cũng cố gắng giúp bệnh nhân nhận ra điều mà họ thực sự khao khát tận sâu bên trong sự tồn tại của mình. Liệu pháp ý nghĩa khác với phân tâm học ở chỗ, nó xem con người là một chủ thể mà mối quan tâm chính bao gồm cả việc thực thi ý nghĩa cuộc sống, chứ không chỉ đơn thuần đem lại sự hài lòng và thỏa mãn của ý chí và bản năng, hay chỉ hòa giải các xung đột về xung lực, bản ngã, siêu ngã, hoặc chỉ là sự thích ứng và điều chỉnh bản thân trước môi trường và xã hội. Động lực tinh thần. Chắc chắn rằng, việc con người đi tìm ý nghĩa cuộc sống có thể gây ra căng thẳng nội tâm hơn là cân bằng trạng thái tâm lý nội tâm. Tuy nhiên, sự căng thẳng đó là một điều không thể thiếu về mặt sức khỏe tinh thần. Tôi dám chắc rằng, không có gì trên đời này có thể giúp một người sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất một cách hiệu quả bằng việc hiểu rằng cuộc sống của mỗi người luôn có ý nghĩa. Nietzsche đã nói một câu rất thông thái rằng, người nào có lý do để sống thì sẽ có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh. Tôi có thể tìm thấy trong câu nói này một chân lý cho bất kỳ phương pháp điều trị tâm lý nào. Người ta thấy rằng, trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, những người hiểu rằng mình còn có việc phải hoàn thành, thường có nhiều khả năng sống sót nhất. Một kết luận tương tự cũng được đưa ra từ các tác giả có sách viết về trại tập trung và từ những cuộc điều tra trên các tù nhân trong các trại giam ở Nhật Bản, Triều Tiên. Như trường hợp của tôi, lúc tôi bị đưa tới trại tập trung ở Auschwitz, một bản thảo chuẩn bị xuất bản của tôi đã bị tịch thu. Dĩ nhiên, chính khát khao cháy bỏng viết lại bản thảo này đã giúp tôi sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt ở trại. Chẳng hạn như, lúc ở trong trại tại Bavaria, khi bị bệnh sốt phát ban, tôi đã viết lên mẫu giấy vụn các ghi chú của mình với ý định sẽ viết lại bản thảo khi được tự do. Tôi chắc rằng việc tái cấu trúc lại bản thảo đã mất của mình trong bóng đêm ở trại tại Bavaria đã giúp tôi tránh được cơn đột quỵ tim. Chú thích. Đó là phiên bản gốc cuốn sách đầu tiên của tôi. Bản dịch tiếng Anh đã được Andrew R. Knopf, New York xuất bản năm 1955 với tựa đề The Doctor and the Shout. An Introduction to Logotherapy, Bác sĩ và tâm hồn, giới thiệu về liệu pháp ý nghĩa. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Vì vậy, sức khỏe tinh thần dựa trên một mức độ căng thẳng nhất định. Sự căng thẳng giữa những gì mà một người đã hoàn thành với những điều mà người đó vẫn còn phải hoàn thành hoặc khoảng trống giữa con người hiện tại của người đó với con người mà họ muốn trở thành. Sự căng thẳng đó là điều vốn có trong con người và cũng là điều không thể thiếu đối với một tinh thần khỏe mạnh. Vì vậy, chúng ta không nên ngần ngại trong việc thách thức con người bằng những mục đích sống thật ý nghĩa mà người đó có thể thực hiện. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể khơi dậy khát khao sống tiềm tàng trong bản thân người đó. Một số nhà tâm lý học cho rằng điều mà con người cần đầu tiên là trạng thái cân bằng về tâm lý, hay theo cách gọi sinh học là trạng thái nội cân bằng. Ví dụ như trạng thái bình tĩnh. Tôi xem đây là một nhận thức sai lệch nguy hiểm trong phương pháp giải tỏa tâm lý. Điều mà con người thật sự cần không phải là trạng thái bình tĩnh, mà là sự phấn đấu và đấu tranh cho một mục tiêu xứng đáng. Một công việc được tự do lựa chọn. Điều mà con người cần không phải là một việc loại bỏ căng thẳng bằng bất cứ giá nào, mà là nhu cầu thực thi ý nghĩa tiềm tàng trong cuộc sống của mình. Điều mà con người cần không phải là trạng thái nội cân bằng, mà là một động lực tinh thần. Chẳng hạn như các động lực liên quan đến sự tồn tại của con người giữa trường căng thẳng của hai cực. Một cực tượng trưng cho ý nghĩa cần phải thực thi và cực kia tượng trưng cho người phải thực thi nó. Và ta không nên nghĩ rằng điều này chỉ đúng trong những hoàn cảnh bình thường. Ở những người bị rối loạn tinh thần, điều này thậm chí còn rõ ràng hơn. Nếu các kiến trúc sư muốn gia cố mái vòm lung lay, họ cần phải gia tăng tải trọng ở phía trên để các phần của mái vòm kết chặt hơn. Vì vậy, nếu một nhà trị liệu muốn gia cố sức khỏe tinh thần của bệnh nhân, họ không nên sợ khi phải tạo ra một mức độ căng thẳng qua việc tái định hướng về ý nghĩa cuộc sống cho các đối tượng họ điều trị. Như đã chứng minh, tác động ích lợi của việc sống có mục tiêu, tôi chuyển sang nói về tác động có hại của cảm giác đó qua những than phiền của nhiều bệnh nhân ngày nay về cảm giác vô nghĩa trong cuộc sống của họ. Họ không nhận thấy được ý nghĩa trong cuộc sống. Họ bị ám ảnh bởi cảm giác trống rỗng trong tâm hồn. Vết khuyết bên trong, họ bị mắc kẹt trong tình huống mà tôi gọi là trạng thái tồn tại chân không. Trạng thái tồn tại chân không. Trạng thái tồn tại chân không là một hiện tượng tâm lý phổ biến của con người ở thế kỷ thứ 20. Đây là một điều dễ hiểu. Có lẽ là do sự mất mát nhân đôi mà con người từng phải trải qua từ khi trở thành con người thực sự. Vào buổi bình minh của lịch sử loài người, con người đã mất đi một số bản năng cơ bản của loài thú. Từ đó, sự an toàn, giống như thiên đường, đã đóng chặt mãi mãi với con người, và con người buộc phải có những lựa chọn khác. Rồi sau đó, trong tiến trình phát triển của các giai đoạn sau này, con người còn phải chịu những mất mát khác, như các truyền thống nhằm củng cố hành vi của con người giờ đã bị suy giảm nhanh chóng. Không còn bản năng cho một người biết mình phải làm gì, và không còn truyền thống nói cho người đó biết mình nên làm gì. Đôi khi người đó thậm chí còn không biết mình muốn làm gì nữa. Thay vào đó, người đó muốn làm những gì mà người khác làm. Chủ nghĩa tuân thủ và muốn làm những gì mà người khác yêu cầu mình thực hiện. Chế độ truyền chế. Một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy trong số các sinh viên châu Âu, 25% có biểu hiện ít nhiều về mức độ của trạng thái tồn tại chân không. Giữa các sinh viên Mỹ, con số này không chỉ ở 25% mà lên tới 60%. Trạng thái tồn tại chân không biểu hiện chủ yếu qua tâm trạng chán nản. Giờ thì chúng ta có thể hiểu luận điểm của Schopenhauer khi ông ấy nói rằng con người rõ ràng bị đày đọa để sống lơ lửng vĩnh viễn giữa hai thái cực đau khổ và buồn bã. Thực tế, sự chán nản chắc chắn đem lại cho các chuyên gia tâm lý nhiều vấn đề để giải quyết, chứ không chỉ đơn thuần là sự đau khổ của con người. Và tình trạng tồn tại chân không này đang gia tăng mạnh, bởi vì quá trình tự động hóa có thể đem lại nhiều giờ nghỉ hơn cho đa số công nhân. Đáng tiếc là nhiều người trong số họ sẽ không biết làm gì với số lượng thời gian rảnh rỗi mới này. Hãy xem xét ví dụ về tình trạng rối loạn tinh thần vào ngày Chủ nhật. Nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm vào ngày nghỉ cuối tuần, khi những ngày bận rộn trong tuần trôi qua, và đến Chủ nhật, họ nhận ra cuộc sống của mình thật trống trải, vô vị. Một số trường hợp tự sát đã được xác nhận nguyên nhân là do trạng thái tồn tại chân không. Các triệu chứng phổ biến như trầm cảm, cáu bẳn và nghiện ngập là những biểu hiện khác nhau của trạng thái này. Trạng thái tồn tại chân không cũng là nguyên nhân đứng đằng sau những triệu chứng khủng hoảng ở nhiều tù nhân và người cao tuổi. Hơn nữa, trạng thái tồn tại chân không còn được ngụy trang dưới những chiếc mặt nạ hay vỏ bọc khác nhau. Đôi khi mong muốn tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống bị thất bại và được thay thế bằng hình thái cổ xưa nhất của khao khát quyền lực là khao khát tiền bạc. Trong các trường hợp khác, ham muốn khoái lạc chiếm chỗ của khao khát về ý nghĩa cuộc sống. Đó là lý do tại sao sự thất vọng về hiện trạng cuộc sống thường được giải quyết bằng sự bù đắp tình dục. Chúng ta có thể nhìn thấy những trường hợp người ta không thể kiểm soát được các hành vi tính dục trong trạng thái tồn tại chân không. Các ca rối loạn tinh thần cũng là biểu hiện của trạng thái tồn tại trên. Có một số loại cơ chế phản ứng và các đặc thù có tính chu kỳ đối với trường hợp này mà tôi sẽ nói tới sau. Tuy nhiên, ta có thể thấy rằng triệu chứng này thường xuyên xuất hiện ở bất kỳ đối tượng nào có biểu hiện của trạng thái tồn tại chân không và chúng không ngừng phát triển mạnh mẽ. Đối với những bệnh nhân này, vấn đề các bác sĩ phải đối mặt không phải chỉ là căn bệnh rối loạn tinh thần. Chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong việc giúp bệnh nhân vượt qua được bệnh trạng của mình nếu không đưa ra liệu pháp điều trị tâm lý kết hợp với liệu pháp ý nghĩa. Bằng cách lấp đầy trạng thái tồn tại chân không của người bệnh, chúng ta mới có thể ngăn ngừa việc bệnh sẽ tái phát về sau. Vì vậy, liệu pháp ý nghĩa được chỉ định không chỉ trong những trường hợp rối loạn tinh thần như đã đề cập ở trên, mà còn cho các trường hợp bắt nguồn từ tâm lý. Và đôi khi, cả những trường hợp rối loạn thần kinh vật lý giả. Nhìn nhận vấn đề từ góc độ này, Magda P. Arnon có lần đã nói, theo một cách nào đó, mỗi phương pháp điều trị tâm lý cũng là liệu pháp ý nghĩa. Giờ chúng ta hãy xem mình có thể làm gì nếu một bệnh nhân hỏi về ý nghĩa cuộc sống của anh ta là gì. Ý nghĩa cuộc sống. Với tư cách một bác sĩ tâm lý, tôi có thể nói rằng thật khó để có thể trả lời câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống nếu chỉ dựa trên những lý thuyết mang tính tổng quát. Bởi vì ý nghĩa cuộc sống của mỗi người mỗi khác nhau và nó có thể thay đổi theo từng ngày, từng giờ. Vì vậy, điều quan trọng không phải là ý nghĩa cuộc sống nói chung, mà là ý nghĩa cụ thể trong cuộc sống của một người và từng thời điểm nhất định. Câu hỏi, ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì? Cũng giống như câu hỏi được đặt ra cho người thắng giải quán quân trong một trận cờ. Thưa kỳ sư, xin hãy nói cho tôi biết nước cờ nào là hay nhất trên đời. Đơn giản là chẳng có nước cờ nào như thế cả. Bởi vì nước cờ hoàn hảo nhất hoặc hay nhất xuất phát từ một tình huống cụ thể trong trận đấu và cá tính cụ thể của đối thủ. Ý nghĩa về sự tồn tại của con người cũng vậy. Một người không nên tìm kiếm ý nghĩa trừu tượng về cuộc sống. Mỗi người đều đảm nhận công việc, vai trò cụ thể trong cuộc sống. Vì vậy, không ai có thể thay thế người đó, cũng như cuộc đời của người đó cũng không thể lặp lại. Vì vậy, nhiệm vụ của một người là duy nhất và cơ hội mà người ấy thực hiện nhiệm vụ đó cũng là duy nhất. Vì mỗi tình huống trong đời tượng trưng cho một thử thách mà mỗi cá nhân phải tìm cách giải quyết, cho nên câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống thực ra có thể đảo ngược. Xét cho cùng, con người không nên cứ hỏi rằng điều gì là có ý nghĩa cho cuộc sống của mình, mà bản thân anh ta phải là người trả lời cho câu hỏi đó. Nói cách khác, cuộc sống luôn đặt câu hỏi cho mỗi người và con người chỉ có thể trả lời cuộc sống thông qua chính cuộc sống riêng của mình. Trả lời cuộc sống bằng thái độ sống có trách nhiệm của bản thân. Vì vậy, liệu pháp ý nghĩa xem trách nhiệm là điều cần thiết cho sự tồn tại của con người. Điều cần thiết cho sự tồn tại. Kêu gọi tinh thần trách nhiệm là nhiệm vụ khẩn thiết hàng đầu của liệu pháp ý nghĩa. Tức là, hãy sống như thể bạn đang được sống lần thứ hai và đang sắp phạm phải sai lầm như đã từng phạm phải lần đầu tiên. Đối với tôi, dường như không gì có khả năng khơi dậy tinh thần trách nhiệm của một người hơn là câu châm ngôn này. Vế thứ nhất, gợi mở rằng hiện tại là sự lặp lại của quá khứ. Và vế thứ hai, mang hàm ý quá khứ có thể thay đổi và sửa chữa. Câu châm ngôn ấy đặt con người vào tình thế đối mặt với tính hữu hạn của cuộc sống, cũng như hành động cuối cùng mà người đó đã tạo ra cho mình và cho đời. Liệu pháp ý nghĩa cố gắng giúp bệnh nhân nhận ra trách nhiệm của bản thân, để người đó hiểu được trách nhiệm của mình là để thực thi nhiệm vụ nào hướng tới mục tiêu gì hoặc dành cho ai. Đó là lý do tại sao các chuyên gia liệu pháp ý nghĩa ít áp dụng các xét đoán của mình lên bệnh nhân, bởi vì họ không bao giờ cho phép bệnh nhân đẩy trách nhiệm về phía bác sĩ. Do đó, chính bệnh nhân sẽ quyết định rằng nên xác định ý nghĩa cuộc sống của mình theo hướng thực hiện trách nhiệm với xã hội hay với chính lương tâm của mình. Tuy nhiên, có những người không muốn ý nghĩa cuộc đời của họ chỉ đơn thuần là để hoàn thành một nhiệm vụ được giao, mà họ muốn tự mình là người giao nhiệm vụ cho bản thân, tự mình định hướng ý nghĩa cuộc đời mình. Liệu pháp ý nghĩa không mang tính giáo điều, thuyết giảng, nó cũng hiếm khi đề cập đến những lập luận logic bởi nó xuất phát từ sự thúc đẩy và tinh thần. Nói một cách bóng bẩy, chuyên gia liệu pháp ý nghĩa sẽ sử dụng cái nhìn của một nhà thẩm định hội họa, chứ không phải cặp mắt của một họa sĩ. Họa sĩ sẽ cố gắng truyền tải đến người xem bức tranh của thế giới theo cách nhìn của mình. Còn nhà thẩm định hội họa sẽ cố gắng để chúng ta nhìn thấy một thế giới chân thật. Vai trò của chuyên gia liệu pháp ý nghĩa bao gồm cả việc mở rộng tầm nhìn của bệnh nhân, khiến họ dễ dàng thấy rõ toàn bộ ánh hào quang rực rỡ của một cuộc sống giàu ý nghĩa. Khi tuyên bố rằng con người phải hành động để hiện thực hóa ý nghĩa cuộc sống và có trách nhiệm về điều đó, tôi muốn nhấn mạnh rằng ý nghĩa thực sự của cuộc sống sẽ được khám phá trong đời thực hơn là chỉ nội trong bản thân của một con người hay phạm vi đời sống tinh thần của người đó, mặc dù hai phạm trù này có liên hệ mật thiết với nhau. Tôi gọi đặc tính cơ bản này là sự vượt lên cái tôi hạn hẹp. Nó chỉ rõ một thực tế là con người luôn hướng và được định hướng tới một cái gì đó hoặc một ai đó khác hơn là chính mình. Một điều cần phải hoàn thành hoặc một người nào đó cần phải gặp. Một người càng quên đi bản thân mình bằng cách cho mình một lý do để phụng sự hoặc chọn cách sống vì một người mà mình thương yêu, thì người đó càng có nhiều nhân tính và càng phát triển bản thân hơn. Sự tự trưởng thành không phải là một mục tiêu để đạt được dễ dàng, bởi một lý do đơn giản là một người càng phấn đấu để đạt được điều đó thì người đó càng bỏ mất nó. Nói cách khác, sự trưởng thành chỉ có thể là một sản phẩm được tạo ra từ việc vượt lên cái tôi cá nhân hạn hẹp. Vì vậy, chúng tôi đã chứng minh rằng ý nghĩa cuộc sống luôn thay đổi, nhưng đó không bao giờ dừng lại. Theo liệu pháp ý nghĩa, chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa này trong cuộc sống theo ba cách khác nhau. 1. Tạo ra một công việc hoặc thực hiện một điều gì đó. 2. Trải nghiệm điều gì đó hoặc gặp gỡ một ai đó. Và 3. Bằng thái độ chúng ta đối mặt với đau khổ. Cách đầu tiên, nhằm đạt được thành công hoặc thành tựu nào đó thì khá dễ hiểu. Cách thứ 2 và thứ 3 cần phải giải thích thêm. Cách thứ 2 là hãy trải nghiệm một việc gì đó, chẳng hạn như lòng tốt, chân lý và cái đẹp, thông qua những trải nghiệm tự nhiên và văn hóa. Và cuối cùng, không kém phần quan trọng là cảm nhận vẻ độc đáo của một người khác bằng tình yêu thương dành cho người ấy. Ý nghĩa của yêu thương. Tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu đến tận cùng một con người. Không ai có thể nhận thức đầy đủ về bản chất của một con người trừ khi đã đem lòng yêu thương người ấy. Bằng tình yêu, một người có thể nhìn thấy những phẩm chất và đặc tính cần thiết của người mình yêu thương. Và hơn nữa, người ấy còn nhìn thấy được những năng lực tiềm ẩn của bản thân, những năng lực tuy chưa phát triển hết nhưng cần phải được phát triển. Hơn nữa, bằng tình yêu của mình, người đó có thể khiến cho người mình yêu thương nhận ra những tiềm năng ở họ. Bằng cách nhận ra mình có thể là người thế nào và mình sẽ trở thành người ra sao, người đó sẽ biến những tiềm năng ấy thành sự thật. Trong liệu pháp ý nghĩa, người ta không cho tình yêu chỉ là một hiện tượng phụ của động cơ và bản năng tính dục, mà tình yêu là một hiện tượng quan trọng cũng giống như tình dục. Thường thì tình dục là một phương thức biểu hiện của tình yêu. Tình dục được biện hộ, thậm chí được bào chữa bất cứ khi nào nó xuất phát từ tình yêu. Vì vậy, tình yêu không phải là hiệu ứng phụ của tình dục, mà tình dục là một biểu hiện của sự tan hòa vào nhau mà người ta gọi là tình yêu. Chú thích: hiện tượng phụ, epiphenomenon, một hiện tượng xuất hiện như là kết quả kéo theo của một hiện tượng chính xảy ra trước đó. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Cách thứ ba để con người tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống là thông qua đau khổ. Ý nghĩa của sự đau khổ. Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời ngay cả khi đối diện với một tình huống vô vọng, với một số phận không thể thay đổi. Vì điều quan trọng là chúng ta sẽ thấy được năng lực thật sự của bản thân, vốn có thể thay đổi bi kịch cá nhân thành chiến thắng, biến hoàn cảnh nghiệt ngã thành sự mạnh mẽ của bản thân. Khi chúng ta không còn khả năng thay đổi hoàn cảnh như mắc phải căn bệnh nan y, chẳng hạn ung thư giai đoạn cuối, nghĩa là chúng ta đang được thử thách để thay đổi chính mình. Cho phép tôi trích dẫn một ví dụ để làm rõ luận điểm trên. Có lần, một bác sĩ đa khoa đã nhờ tôi tư vấn vì mắc chứng trầm cảm. Ông không thể vượt qua được nỗi đau mất vợ 2 năm trước. Bà ấy là người ông yêu thương nhất đời. Giờ thì tôi có thể làm gì để giúp ông? Tôi nên nói điều gì? Và tôi đã không nói gì với ông, ngoại trừ một câu hỏi. Bác sĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu như ông chết trước và vợ ông là người ở lại?
Ồ,
ông thốt lên. Điều đó thật khủng khiếp đối với bà ấy. Làm sao bà ấy có thể chịu đựng nổi? Tôi đáp lời ông. Ông thấy đó, bác sĩ, bà ấy không phải chịu đựng nỗi đau đó, và ông đã là người gánh chịu thai cho bà. Vì vậy, việc giờ đây ông phải sống và nhớ thương bà ấy là có ý nghĩa sâu sắc của nó. Ông ấy không nói gì, mà chỉ nắm lấy tay tôi và thanh thản rời khỏi văn phòng. Theo cách nào đó, một người sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa, ngay vào thời khắc họ tìm thấy ý nghĩa nào đó cho cuộc sống của mình. Chẳng hạn như ý nghĩa của sự hy sinh. Dĩ nhiên đây không hẳn là việc điều trị theo đúng nghĩa của nó, bởi vì thứ nhất, sự tuyệt vọng của một người không phải là bệnh, và thứ hai, tôi không thể thay đổi số phận của ông ấy, tôi không thể giúp vợ ông ấy sống lại. Nhưng vào lúc đó, tôi đã thành công trong việc thay đổi thái độ của ông ấy về số phận không thể thay đổi của ông, bởi vì từ lúc ấy, ít nhất, ông đó cũng đã có thể nhận thấy ý nghĩa trong sự chịu đựng của mình. Đây là một trong những nguyên lý cơ bản của liệu pháp ý nghĩa. Trong đó, mối quan tâm của con người không phải là để đạt được sự sung sướng hoặc né tránh khổ đau, mà là nhìn thấy được ý nghĩa của đời mình. Điều này giải thích vì sao con người sẵn sàng chịu đựng khổ đau, miễn rằng họ biết chắc sự chịu đựng của mình là có ý nghĩa. Tôi muốn nói rõ một điều rằng, không nhất thiết phải trải qua đau khổ thì con người mới tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Tôi chỉ nhấn mạnh là con người vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ nếu đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu có thể tránh được thì việc cần làm là hãy xóa bỏ nguyên nhân của nó, dù nguyên nhân này thuộc về tâm lý, sinh lý hay chính trị. Chịu khổ một cách không cần thiết là khùng điên hơn là anh hùng. Trước khi qua đời, Edith Wiscorp Johnson, nữ giáo sư của Đại học Georgia, đã khẳng định trong bài viết của mình về liệu pháp ý nghĩa rằng các quan điểm về sức khỏe thần kinh hiện nay nhấn mạnh ý niệm cho rằng đã là người thì phải hạnh phúc, rằng bất hạnh là một triệu chứng rối loạn thích ứng. Cách chẩn đoán phân biệt như thế chẳng khác nào làm cho nỗi bất hạnh không thể tránh được, vốn đã là một gánh nặng, giờ càng thêm nặng nề bởi chính nỗi chán chường về tình trạng bất hạnh kém may mắn của mình. Và trong một tờ báo khác, bà đã thể hiện hy vọng rằng liệu pháp ý nghĩa có thể giúp giải quyết những xu hướng tiêu cực trong nền văn hóa ngày nay ở Mỹ, nơi những người mắc bệnh nan y có rất ít cơ hội để tự hào về những đau khổ của mình. Họ càng không thể xem nỗi đau là cao quý, chứ không phải là sự thấp hèn. Vì vậy, những người này không chỉ cảm thấy bất hạnh mà còn xấu hổ về sự bất hạnh của mình. Logotherapy and Existential Analysis Attend Virtual Therapeutical 6-1958 trang 193-204 chú thích của tác giả. Hết chú thích. Có khi chúng ta bị tước đi cơ hội làm việc hay cơ hội hưởng thụ cuộc sống, nhưng dù là gì thì chúng ta cũng không thể tránh được sự đau khổ. Bằng cách can đảm chấp nhận đau khổ, xem đó như là thử thách cần vượt qua, cuộc sống có ý nghĩa đến tận giây phút cuối cùng và nó vẫn giữ nguyên ý nghĩa này cho đến khi mọi sự kết thúc. Nói cách khác, ý nghĩa cuộc sống là một ý nghĩa vô điều kiện bởi vì nó bao hàm luôn cả ý nghĩa và nỗi đau không thể tránh được. Hãy để tôi nhắc lại sự việc có lẽ là trải nghiệm sâu sắc nhất của tôi trong trại tập trung. Tỷ lệ sống sót trong trại không hơn 1/28. Như các thống kê chính xác đã nêu, sự sống dường như là vô vọng, cũng vô vọng như nỗ lực của tôi trong việc cứu lấy tập bản thảo cuốn sách đầu tiên mà tôi giấu trong áo khoác khi mới đến Orchard. Vì vậy, tôi phải chịu đựng và vượt qua nỗi đau mất mát đứa con tinh thần của mình. Và khi ấy, dường như không ai và không điều gì có thể làm động lực sống cho tôi. Bởi vợ chồng tôi chưa có con, mà đứa con tinh thần của tôi cũng đã không còn. Thế là tôi thấy mình đang đối diện với một câu hỏi, rằng trong hoàn cảnh này, cuộc đời của tôi rốt cuộc có ý nghĩa hay không? Tôi đã không nhận ra rằng, trong khi tôi vẫn đau đáu với câu hỏi này, thì lời đáp đã có sẵn và đến với tôi không lâu sau đó. Đó là lúc tôi phải cởi bỏ bộ quần áo của mình và mặc vào mớ đồ rách nát của một người tù khác, người đã bị đưa tới phòng hơi ngạt ngay sau khi đến Orchard. Thay cho những trang bản thảo của mình, tôi đã tìm thấy trong túi chiếc áo khoác ấy một trang xé ra từ Kinh Do Thái, chứa những lời cầu nguyện quan trọng nhất của người Do Thái. Shema Yisrael. Tôi nên giải thích sự trùng hợp này như thế nào? Ngoài việc cho đó là một thử thách, yêu cầu tôi sống với các ý tưởng của mình thay vì viết lên giấy. Tôi nhớ lại, một lúc sau, tôi có cảm giác dường như không bao lâu nữa mình sẽ chết. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn này, mối bận tâm của tôi lại khác với hầu hết những tù nhân khác. Câu hỏi của họ là, liệu chúng ta có sống sót nổi trong trại không? Nếu không, thì tất cả những đau khổ này là vô nghĩa. Còn câu hỏi chiếm lĩnh tâm trí tôi trong khi ấy là, liệu tất cả những đau khổ này, sự chết chóc bao quanh chúng tôi này, có một ý nghĩa nào chăng? Vì nếu không, thì rốt cuộc chẳng còn ý nghĩa gì để sinh tồn cả. Bởi vì nếu ý nghĩa cuộc sống bị phụ thuộc vào những tình huống ngẫu nhiên ngoài tầm kiểm soát của bản thân, thì cuối cùng, dù có tìm được lối thoát hay không, mọi nỗ lực của ta cũng đều là vô nghĩa. Những vấn đề về điều trị. Ngày càng có nhiều bệnh nhân tìm đến bác sĩ tâm lý để tư vấn về các vấn đề tình cảm hơn là về các bệnh thần kinh. Nếu ngày nay, một số người gọi cho bác sĩ tâm lý, thì ngày xưa họ sẽ tìm đến các linh mục, thầy tu hay giáo sĩ. Ngày nay, những đối tượng này thường từ chối gặp các thầy tu và tìm gặp bác sĩ với những câu hỏi đại loại như: tôi sống có ý nghĩa gì? Ý nghĩa trong bi kịch. Tôi xin kể với các bạn câu chuyện sau. Có lần, một phụ nữ được đưa vào khoa của tôi sau khi tự tử hụt. Chỉ có đứa con trai đã chết, năm cháu được 11 tuổi. Bác sĩ Kershko Corey đã mời chị tham dự một cuộc trị liệu nhóm và ngẫu nhiên tôi bước vào phòng nơi ông đang tiến hành việc điều trị khi chị đang kể lại câu chuyện của mình. Sau khi cậu con trai nhỏ của chị qua đời, chị sống với đứa con trai lớn bị bại liệt. Đứa trẻ tội nghiệp phải di chuyển quanh nhà trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên, mẹ của cậu bé không chấp nhận số phận ấy và chị muốn tự tử. Nhưng khi chị cố làm điều đó cùng với đứa con tật nguyền thì chính cậu đã ngăn mẹ lại. Cậu bé muốn sống. Đối với cậu, cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa. Tại sao mẹ cậu lại không thấy như vậy? Cuộc sống của bà vẫn có ý nghĩa ra sao? Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bà nhận ra điều đó? Tình cờ tôi tham gia vào cuộc thảo luận và đặt câu hỏi cho một người phụ nữ khác trong nhóm. Tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi và cô trả lời 30. Tôi đáp, không, cô không phải là một phụ nữ 30, mà là một bà cụ 80 và đang hấp hối trên giường bệnh. Và lúc ấy, cô mới nhìn lại cuộc sống của mình. Một cuộc sống không có tuổi thơ, nhưng dư giả về tài chính và có địa vị trong xã hội. Và rồi tôi hỏi cô ấy, cô nghĩ như thế nào nếu cô lâm vào tình huống như trên? Cô sẽ nói gì với chính mình? Cho phép tôi trích dẫn những gì cô ấy đã nói trong vụ băng ghi âm buổi hôm đó. Tôi đã cưới một triệu phú và có cuộc sống giàu sang dễ dàng. Tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy đó. Tôi tán tỉnh đàn ông, tôi giễu cợt họ. Nhưng giờ tôi đã 80 tuổi, tôi không có con. Nhìn lại khi về già, tôi không thấy tất cả những điều đó có ý nghĩa gì. Thật ra tôi phải nói cuộc đời tôi là cả một sự thất bại. Rồi tôi mời người mẹ của cậu bé tật nguyền hãy thử tưởng tượng khung cảnh khi chị đã 80 tuổi, đang hấp hối trên giường bệnh, và nhìn lại cuộc sống của chính mình. Đây là những gì chị ấy nói trong cuộn băng. Tôi đã ước ao mình sẽ có con, và điều ước này đã thành hiện thực. Nhưng một đứa đã chết, đứa còn lại thì tật nguyền, và có thể bị gửi đến trại từ thiện nếu tôi không đủ khả năng chăm sóc nó. Mặc dù nó tật nguyền và vô dụng, nhưng dù sao nó vẫn là con của tôi, và vì con, tôi phải sống hết mình, phải trở thành một người tốt hơn. Nước mắt chị trào ra, chị tiếp tục. Với tôi có thể thanh thản nhìn lại cuộc sống của mình, vì tôi có thể nói cuộc đời tôi có ý nghĩa, và tôi đã cố gắng để thực hiện nó. Tôi đã làm hết sức, tôi đã cố gắng sống vì con mình, cuộc đời tôi không hề thất bại. Nhìn lại cuộc đời mình như thể mình đang trong giờ phút hấp hối, chị bỗng nhiên nhận ra ý nghĩa của cuộc đời, một ý nghĩa bao gồm cả nỗi bất hạnh của bản thân. Vì lẽ đó, dù rằng cuộc đời có ngắn ngủi, như với cậu con trai đã mất đi của chị, nhưng nếu nó đầy ắp niềm vui và tình yêu thương, thì nó còn có ý nghĩa hơn cả một cuộc đời kéo dài tới 80 năm trong buồn bã. Một lúc sau, tôi tiếp tục đặt một câu hỏi khác, lần này là với cả nhóm. Câu hỏi là liệu một con dượng bị tiêm chích nhiều lần với mục đích phát triển huyết thanh, ngừa bại liệt, có thể hiểu được ý nghĩa sự đau đớn của nó hay không? Cả nhóm nhất trí trả lời rằng, dĩ nhiên con dượng không hiểu. Với trí thông minh có hạn, nó không thể bước vào thế giới loài người, một thế giới duy nhất có thể hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ. Rồi tôi dẫn dắt mọi người đến câu hỏi, vậy con người thì sao? Các bạn có chắc rằng thế giới con người là điểm mốt trong sự tiến hóa của vũ trụ? Phải chăng vẫn còn một chiều không gian khác mà con người chưa biết? Một thế giới vượt xa khỏi thế giới của loài người? Một thế giới mà trong đó, ý nghĩa tối hậu của những khổ đau của con người sẽ có lời giải đáp? Ý nghĩa tối thượng. Cái ý nghĩa tối hậu này vượt ngoài phạm vi hiểu biết của con người. Trong liệu pháp ý nghĩa, chúng tôi đề cập đến nó trong ngữ cảnh về một ý nghĩa tối thượng. Trách nhiệm của một người trong cuộc đời này, như một số triết gia từng nói, không phải là để kéo dài một cuộc sống vô nghĩa, mà là chịu đựng việc lý trí của anh ta bất lực trong việc nắm bắt đầy đủ ý nghĩa của cuộc sống. Logos, ý nghĩa, bao hàm ý nghĩa sâu xa hơn là logic. Nếu nhà tâm lý không hiểu được khái niệm ý nghĩa tối thượng, thì không sớm thì muộn, người đó sẽ phải lúng túng trước các bệnh nhân của mình. Giống như tôi đã từng gặp khi đứa con gái 6 tuổi của mình hỏi, tại sao chúng ta nói Chúa nhân từ ạ? Lúc đó tôi đã trả lời rằng, nhiều tuần trước con bị sởi và rồi Chúa nhân từ đã cho con khỏi bệnh. Tuy nhiên, con bé không đồng ý. Nó bắt bẻ, bố đừng quên rằng Chúa đã gửi bệnh sởi tới cho con trước đó. Tuy nhiên, khi một bệnh nhân có đức tin vào tôn giáo, thì ta có thể tiến hành điều trị với hiệu quả cộng hưởng từ sức mạnh tâm linh ấy. Để làm như vậy, bác sĩ tâm lý cần phải đặt mình vào vị trí của bệnh nhân. Đó chính là điều mà tôi đã từng làm khi một vị giáo sĩ Do Thái từ Đông Âu kể với tôi về câu chuyện đời mình. Ông đã mất người vợ đầu và 6 đứa con trong trại tập trung Auschwitz. Tất cả họ đều bị đưa đến phòng hơi ngạt. Người vợ sau của ông lại bị vô sinh. Tôi cho rằng, sinh con đẻ cái không phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời, vì nếu chỉ như thế thì cuộc sống sẽ trở thành vô nghĩa. Mà bản thân một điều gì đó tự nó đã không có ý nghĩa, thì dù nó có tồn tại vĩnh viễn cũng vô ích. Tuy nhiên, vị giáo sĩ với quan điểm Do Thái giáo chính thống đã tuyệt vọng khi cho rằng không có con trai thì sẽ không có ai để đọc kinh Kaddish cho ông sau khi ông mất cả. Chú thích: Kinh cầu nguyện cho người chết của người Do Thái. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi cố gắng giúp ông bằng cách hỏi trị liệu ông có thể gặp lại các con của mình trên thiên đường không. Tuy nhiên, câu hỏi của tôi đã khiến ông bật khóc, và rồi lý do thật sự cho nỗi tuyệt vọng của ông đã bộc lộ. Ông giải thích rằng, kể từ lúc các con ông, những đứa trẻ vô tội chết đi, chúng đã có chỗ xứng đáng trên thiên đường. Nhưng ông, một người già nua, tội lỗi, sẽ không thể đến được nơi đó. Tôi đáp lại, giáo sĩ, chính xác thì không có gì khó hiểu về ý nghĩa trong việc ông đã sống lâu hơn các con của mình cả. Chẳng phải ông đã được thanh tẩy bằng đau khổ trong suốt những năm ấy, để cuối cùng, cho dù không vô tội như các con của mình, nhưng ông cũng đã trở nên xứng đáng để được gặp lại chúng trên thiên đường hay sao? Không phải điều này đã được ghi trong thánh vịnh rằng Thượng Đế lưu giữ tất cả nước mắt của loài người hay sao? Vì vậy, có thể nói không có sự đau khổ nào của ông là vô ích cả. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông đã tìm thấy sự thanh thản từ nỗi đau của mình qua một cách nhìn mới mà tôi đã gợi mở cho ông ấy. Chú thích: Người đã đếm thấy sự trăn trở của con. Người đã giữ nước mắt của con trong cái bình của người. Chúng không ở trong sách của người sao? Thánh vịnh, bài 56, đoạn 8, chú thích của tác giả. Hết chú thích. Cuộc sống ngắn ngủi. Những điều dường như có thể tước đoạt ý nghĩa cuộc sống của con người, không chỉ có nỗi đau mà còn có cả cái chết. Tôi luôn cho rằng những thứ tạm thời duy nhất trong cuộc sống là các khả năng. Nhưng ngay khi hiện thực quá, những khả năng ấy đã được giữ lại và chuyển vào quá khứ. Tại đây, chúng được phục hồi và bảo tồn, thoát khỏi tính chất ngắn ngủi của sự vật. Vì trong quá khứ, mọi thứ đều được lưu giữ mãi mãi. Do đó, sự tồn tại tạm thời của chúng ta không hề vô nghĩa. Đó khiến chúng ta có trách nhiệm hơn với sự tồn tại của mình. Bởi vì mọi thứ đều xoay quanh nhận thức của chúng ta về các khả năng tạm thời. Con người không ngừng đưa ra lựa chọn cho mình về một loạt tiềm năng hiện tại. Tiềm năng nào sẽ được cho là không thể và tiềm năng nào sẽ được hiện thực quá? Lựa chọn nào sẽ trở thành hiện thực một lần và mãi mãi? Một dấu ấn trong các bụi thời gian, dù là để tốt hơn hay là làm cho xấu đi, con người vẫn phải quyết định trong mọi thời điểm rằng cái gì là dấu ấn cho sự tồn tại của mình. Con người thường chỉ hướng tới những cánh đồng thu hoạch ngắn hạn mà bỏ quên, và quên hẳn kho thóc đầy ắp của quá khứ, nơi họ đã từng được cứu vớt với tất cả thành tích, niềm vui và nỗi buồn. Ở đó, mọi việc đều đã hoàn thành và không gì có thể phá bỏ. Tôi phải nói rằng đã từng sống là một hình thức chắc chắn nhất của sự tồn tại. Nhấn mạnh về sự tồn tại ngắn ngủi nhưng thiết yếu của con người, liệu pháp ý nghĩa không mang tính bi quan mà hướng về sự chủ động. Để hiểu rõ quan điểm này, bạn có thể hình dung, bi quan giống như một người cảm thấy buồn bã và sợ hãi khi chứng kiến từng tờ lịch bị bóc đi mỗi ngày, thấy cuốn lịch ngày một mỏng hơn. Ngược lại, người chủ động ứng biến trước các vấn đề trong cuộc sống giống như người mỗi ngày bóc tờ lịch, lưu giữ thật gọn gàng và cẩn thận cùng với các tờ lịch trước sau khi đã viết một ít ghi chú hàng ngày vào mặt sau của tờ lịch. Người đó có thể bộc lộ niềm vui và sự tự hào trong những ghi chú này vì đã sống một cuộc sống trọn vẹn nhất. Anh ấy sẽ nghĩ gì nếu biết mình đang già đi? Liệu người đó có lý do gì để ghen tị với những người trẻ tuổi hơn hay che giấu sự luyến tiếc về tuổi trẻ đã qua của mình? Những lý do nào khiến người đó phải ghen tị với người trẻ hơn? Bởi vì người trẻ có một tương lai đang chào đón ư? Không, cảm ơn. Người đó sẽ nghĩ vậy. Thay cho các khả năng, tôi có những sự việc thật trong quá khứ, không chỉ thực tế về công việc đã làm và tình yêu đã có, mà cả về những đau khổ mà tôi đã dũng cảm trải qua. Những nỗi đau này, thậm chí là những việc mà tôi tự hào nhất, mặc dù đây là những điều chẳng có gì đáng để người khác ghen tị.